Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phú Bình lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Gia tăng trẻ vị thành niên phạm pháp, nguyên nhân từ nhiều phía. Trong mục tìm hiểu pháp luật là các phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự thảo luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2022 và đã được Chính phủ hoàn thiện. Theo đó, dự thảo luật tập trung vào một số nội dung: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo luật, tập trung vào các vấn đề, đề nghị bổ sung việc miễn nhiệm, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất đối với một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư về cơ sở giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao, miễn tiền thuê đất cho đơn vị sự nghiệp, đơn vị tự chủ về tài chính, đất xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, các công trình cảng biển, đường sắt. Tại điều 152 của dự thảo luật, cần quy định giá đất phù hợp với giá thị trường. Tại khoản 2 điều 89 trong dự thảo luật có nêu, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đề nghị làm rõ nghĩa về loại đất thu hồi. Các ý kiến đóng góp được cơ quan chức năng của huyện tổng hợp phân loại để gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đã giữ 3 đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, lúc 13 giờ 10 phút ngày 22 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Hà tiếp nhận thông tin trình báo của anh Cao Thế Đại, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Na Quang 1, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về việc bị kẻ gian đập cửa kính phụ xe ô tô trộm cắp một túi da. Bên trong có một máy tính bảng trị giá tài sản khoảng 17 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an các xã trên địa bàn nhanh chóng khoanh vùng, điều tra phá án. Bằng nhiều các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 2023, tổ trinh sát đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ trộm cắp kể trên tại địa bàn huyện Bắc Hà. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thu giữ tang vật là một túi sách, một máy tính bảng, tình trạng hư hỏng nặng và một xe mô tô biển kiểm soát 24B1-25958 và một xà cầy. Tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định 3 đối tượng trên là Mạc Quốc Long, sinh năm 1988, Lực Kiến Lâm, sinh năm 1981 và Hà Thị Hiền, sinh năm 1980, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đi từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi lên huyện Bắc Hà để chơi. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên 3 đối tượng đã phá cửa xe rồi trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc kể trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nguyên giám đốc công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878, gọi tắt là công ty 878, cùng thuộc cấp đã lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để tham ô hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng tham ô tài sản tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878, đóng tại 31 Lý Đạo Hành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, thuộc Tổng công ty công trình đường sắt. Các đối tượng bị bắt giam gồm Lê Hữu Tiến, sinh năm 1959, nguyên giám đốc, Trần Việt Hùng, sinh năm 1969, nguyên phó giám đốc, Trương Văn Huy, sinh năm 1970, nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị, cùng trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, và Lê Văn Tuấn, sinh năm 1976, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên kế toán trưởng. Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, những người này có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỷ đồng của công ty 878. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Mới đây tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động hai bị cáo là Trần Văn Bình, sinh năm 1994, trú ở thôn Minh Khai, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, và Giàng A Dê, sinh năm 1982, trú tại bản Pha Luông, xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2022, Trần Văn Bình đến thị trấn Sinh Hồ, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu, mua 87,79 gram ma túy loại methamphetamine với giá 17 triệu đồng. Sau đó, Bình mang đến thành phố Thái Nguyên để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ. Cũng theo cáo trạng, tháng 9 năm 2022, khi Giàng A Dê đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La đến khu vực tổ 11 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, thì bị tổ công tác của công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang, thu giữ vật chứng gồm 351,38 gram heroin. Tại tòa, Trần Văn Bình và Giàng A Dê đều cúi đầu nhận tội. Sau khi xem xét các tình tiết, tòa xử phạt Trần Văn Bình 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Giàng A Dê lĩnh án chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy và bị phạt bổ sung 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên trở thành mối lo ngại, gây hoang mang lo lắng cho gia đình và xã hội. Số liệu từ Công an tỉnh cho thấy, giai đoạn 2021-2022, người vi phạm pháp luật dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh liên quan đến 142 vụ trên 270 đối tượng, tăng 34 vụ trên 83 đối tượng so với giai đoạn 2019-2020. Đáng chú ý, tội danh chiếm đa số trong các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên là trộm cắp tài sản, 44 vụ trên 64 đối tượng, và cố ý gây thương tích, 36 vụ trên 90 đối tượng. Cùng với gia tăng về số vụ, thì tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này cũng tăng lên. Liên quan đến tội phạm là người dưới 18 tuổi, cơ quan chức năng đã điều tra khởi tố 63 vụ trên 99 bị can, xử lý hành chính 60 vụ trên 131 đối tượng, số vụ đang xác minh và xử lý khác là 21 vụ. Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh đã thụ lý 80 vụ trên 116 bị cáo, xét xử 78 vụ trên 114 vụ. Điển hình là ngày 13 tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Bách Quang, thành phố Sông Công, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Trong số 4 đối tượng, có Đào Đức Mờ, sinh năm 2006, xóm Ngọc Sơn, xã Điềm Thụy, Phú Bình. Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022, nghe theo lời rủ rê của nhóm 3 thanh niên đi chơi cùng bọn anh, xong đi cướp luôn. Đào Đức Mờ đã đồng ý sử dụng xe mô tô đem theo mặt nạ và dao bầu đi từ khu công nghiệp Điềm Thụy đến ngã tư khu công nghiệp Sông Công 1. Trên đường đi, các đối tượng gặp anh Trần Văn B điều khiển xe máy biển kiểm soát 20E1-382, có chở một người phía sau nên đã chặn đầu xe, làm xe của anh B đổ xuống đường. Tại đây, M cùng ba thanh niên đi cùng đã đánh anh B, khiến anh hoảng sợ bỏ xe và chạy về phía đường tròn thành phố Sông Công. Sau đó, Đào Đức M cùng cả nhóm về thành phố Thái Nguyên, mang chiếc xe cướp được đi cầm cố lấy hơn 4 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Đức M, sinh năm 2006, tính đến ngày phạm tội chưa đủ 16 tuổi, mức án 3 năm 6 tháng tù. Không riêng địa bàn Sông Công, tại thành phố Thái Nguyên thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ việc người chưa 18 tuổi vi phạm pháp luật bị phát hiện xử lý. Thông tin từ Công an thành phố Thái Nguyên, năm 2021-2022, đơn vị phát hiện và tiếp nhận 25 vụ trên 52 đối tượng vi phạm pháp luật là người chưa thành niên, đã khởi tố 6 vụ trên 20 bị can, không khởi tố 15 vụ, phạt tiền 23 đối tượng, cảnh cáo 12 đối tượng. Qua phân tích, tội danh chiếm đa số trong các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi là trộm cắp tài sản chiếm 48%, và cố ý gây thương tích chiếm 28%. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng do Nguyễn Tiến Hát sinh năm 2009 và Nguyễn Anh Tê sinh năm 2007 cùng ở tổ dân phố Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công gây ra đầu tháng 2 vừa qua. Đang là học sinh, song Nguyễn Tiến Hát và Nguyễn Anh Tê không tập trung học hành mà mải chơi, thích tụ tập lêu lỏng. Để có tiền tiêu xài cùng nhóm bạn, Hát đã rủ Tê đến nhà anh rể mình ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên lấy trộm 17 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max. Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Anh Tê về tội trộm cắp tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đối với Nguyễn Tiến Hát để gửi về địa phương quản lý giáo dục. Qua điều tra và xét xử các vụ án, lực lượng chức năng đánh giá có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ hóa tội phạm. Ngoài lý do các em đang trong độ tuổi trưởng thành, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết và dễ bị kích động, thì nguyên nhân đầu tiên là thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, quản lý của gia đình. Không ít trường hợp thiếu niên vi phạm pháp luật có hoàn cảnh gia đình éo le như bố mẹ ly hôn, phạm pháp hình sự, rượu chè, cờ bạc, bị bạo lực gia đình khiến các em ít được quan tâm dạy bảo. Nhiều gia đình bố mẹ mải làm ăn, chỉ quan tâm đến việc chu cấp về vật chất mà chưa để ý đến tâm tư, tình cảm của trẻ. Trong khi đó, công tác quản lý học sinh ở một số nhà trường còn lỏng lẻo. Hậu quả là các em hình thành lối sống tự do, buông thả, lười biếng, bỏ học, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ, dễ bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn xã hội, phạm tội. Mặt khác, văn hóa phẩm độc hại, nhất là ảnh hưởng từ lối sống, cách hành xử bạo lực, đăng tải tràn lan, thiếu kiểm soát trên mạng, cũng đã tác động trực tiếp đến một bộ phận trẻ chưa thành niên. Để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm, cần sự cộng đồng trách nhiệm của cả xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của mỗi gia đình, nhà trường và xã hội trong việc định hướng tư tưởng, quản lý, giáo dục con em mình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng cần được các ngành chức năng và nhà trường phối hợp với gia đình thực hiện chặt chẽ hơn nữa.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khi chuẩn bị bước vào mùa du lịch, dư luận lại nóng về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé máy bay, combo du lịch, tạm hiểu là một gói dịch vụ du lịch qua mạng. Bài viết này thông tin về vụ việc, nhiều người ở các địa phương khác nhau, trong đó có hàng chục người ở Thái Nguyên, chuyển nhiều tỷ đồng cho Ngô Thủy Linh, quê Thái Nguyên, hộ khẩu thường trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, để mua vé máy bay và góp vốn làm combo du lịch. Tuy nhiên, sau khi ẵm số tiền lớn, Linh biến mất. Tiền mất, vé không. Nhắc lại chuyện bỏ tiền mua vé máy bay, combo du lịch nhưng mất trắng, chị Vũ Thị HL, tổ dân phố số 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn khá bức xúc. Sau khi quen biết Ngô Thị Linh trên mạng, chị L tin tưởng đặt vé cho đoàn 22 người đi du lịch Vinpearl Phú Quốc và đến cuối tháng 1 năm 2022 chuyển vào tài khoản của Linh tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Linh không xuất vé và biến mất. Chị Vũ Thị HL cho biết Linh liên tục viện nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc giao vé cho chúng tôi. Sau nhiều lần như vậy, tôi yêu cầu Linh trả lại tiền vào tháng 4 năm 2022, nhưng Linh liên tục thất hứa. Chung hoàn cảnh như chị Vũ Thị HL, chị Quan Thanh Hòa, hộ khẩu thường trú ở tổ dân phố số 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, cũng chuyển khoản 19,6 triệu đồng cho Ngô Thủy Linh để mua 2 vé máy bay đi Nhật Bản, nhưng không nhận được vé. Tháng 11 năm 2021, chị Hòa yêu cầu Ngô Thủy Linh trả lại tiền, thì Linh bảo chị Hòa phải nộp thêm 6 triệu đồng trên một vé máy bay, tổng là 12 triệu đồng trên 2 vé, là tiền phí nâng vé từ hạng phổ thông lên hạng thương gia thì mới được hoàn tiền vé. Chị Hòa bức xúc nói, đến lúc đó tôi không còn tin tưởng Linh nên không đồng ý chuyển thêm tiền. Tôi liên lạc đòi tiền thì Linh trả lời là đang bị vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán nữa. Sau đó tôi không liên lạc được với Linh. Chiêu góp vốn đầu tư combo du lịch. Theo nhiều nhân chứng, không chỉ nhận tiền nhưng không xuất vé, Ngô Thủy Linh còn rủ dê nhiều người góp vốn đầu tư kinh doanh combo du lịch để kiếm lời, nhưng sau đó ẵm toàn bộ số tiền góp vốn của họ rồi bỏ trốn. Một trong số đó là anh Phạm Văn Sơn, xóm Na Long, xã Hóa Trung, Đồng Hỷ. Cuối năm 2021, Linh bảo với anh Sơn là mới nối lại hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, nên có rất nhiều ưu đãi khi đầu tư combo du lịch. Hình thức đầu tư là mua tận nơi nhà sản xuất các combo du lịch cho đoàn với giá xỉ, sau đó 7 đến 10 ngày thì bán lẻ, thu lãi khoảng 6 đến 10%. Hoạt động đầu tư an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, anh chỉ cần chuyển tiền góp vốn, còn lại Linh lo toàn bộ. Anh Sơn buồn bã nói, do học cùng cấp 3, Trước đó tôi cũng mua vé của Linh nên tin tưởng. Tôi cũng muốn trải nghiệm lĩnh vực kinh doanh mới nên đã chuyển khoản cho Linh 100 triệu đồng. Đến ngày nhận tiền, Linh không trả mà còn tiếp tục kêu gọi tôi góp vốn. Thấy có điều bất thường, tôi không chuyển thêm tiền và đòi 100 triệu đồng thì Linh cắt đứt liên lạc. Chị Bùi Thị Bích Phương ở phường Phú Cò, thành phố Sông Công cũng bị Ngô Thủy Linh dùng mật ngọt rủ dê góp vốn với lợi nhuận lên tới 11% trong 7 đến 10 ngày. Vì vậy, chị Phương chuyển nhiều lần tổng cộng 300 triệu đồng cho Linh. Chị Phương giải bày, vào thời điểm công việc khó khăn, tôi nghe Linh nói về đầu tư mua vé máy bay và combo du lịch có lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng nên chuyển tiền ngay. Cũng vì thiếu tỉnh táo, tôi bị Linh mời gọi chuyển tiền nhiều lần nhưng vẫn tin. Mãi đến vài tháng sau, tôi tỉnh ngộ ra thì đã muộn. Theo anh Phạm Văn Sơn, những người lâm vào tình cảnh giống như anh đã tập hợp thành một nhóm để trao đổi thông tin, hơn 20 người. Tổng số tiền họ đã chuyển cho Ngô Thủy Linh là trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó một người có hộ khẩu tại Thái Nguyên chuyển cho Linh trên 1,8 tỷ đồng. Anh Sơn lý giải, nhiều người chuyển số tiền lớn bởi trước đây có quen biết và từng mua vé máy bay, combo du lịch của Ngô Thủy Linh. Linh cũng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo như làm việc tại cơ quan nhà nước, gia đình có điều kiện, trước đây trả vé đúng hạn. Thêm vào đó, những combo du lịch Linh kêu gọi góp vốn rất phù hợp với thời điểm cả nước kích cầu du lịch. Dấu hiệu lừa đảo. Sau khi không liên lạc được với Linh, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý vụ việc. Trao đổi về vụ việc này, có luật sư cho rằng, các tình tiết cho thấy Ngô Thủy Linh gian dối để nhiều người chuyển cho mình số tiền lớn, xong bỏ trốn, có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người khi mua vé máy bay, combo du lịch qua mạng. Phản hồi của người dân cũng như những góc nhìn lời khuyên của chuyên gia về vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong bài tiếp theo.
Về đây. thành phố công trường, dồn tiếng máy reo, những con người làm ra vang thép, những tâm hồn người sáng thép càng vang bài ca lao động Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn các phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 4. Cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chip trên thẻ căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Cơ sở pháp lý. Điều 3 thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23 tháng 1 năm 2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước công dân. A. Mặt trước thẻ căn cước công dân gồm các thông tin, mã QR. B. Mặt sau thẻ căn cước công dân gồm các thông tin sau, chip điện tử. Theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân trong hồ sơ thủ tục hành chính. Như vậy, khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân theo tiêu chuẩn ICAO để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ căn cước công dân gắn chip khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Các thông tin trong chip điện tử được hiển thị trên thiết bị đọc chip gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú, họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. Số chứng minh đã được cấp, ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. Đặc điểm nhận dạng, ảnh chân dung, trích chọn vân tay, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 5. Cơ quan tổ chức cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNEID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Cơ sở pháp lý, theo quy định tại khoản 5 điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử quy định. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Theo đó, các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo trình tự thủ tục quy định để xác thực tài khoản định danh điện tử hoặc khai thác thông tin liên quan đến người dân có yêu cầu. Như vậy, khi công dân tra cứu, xuất trình thông tin cá nhân, nơi thường trú hiển thị trên ứng dụng VNEID, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, ghi nhận và lưu trữ thông tin này trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác, chứng nhận các thông tin đã có trên ứng dụng VNEID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Các thông tin hiển thị trên ứng dụng VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 6. Công dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở pháp lý. Theo quy định tại khoản 3 điều 8 và khoản 3 điều 33 luật cư trú, thì công dân có quyền được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình, xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu. Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành luật cư trú, thì công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân, để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Thời hạn giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc. Theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thì trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức, viên chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Để được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, công dân có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Khi công dân xuất trình bản sao hoặc xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác, chứng nhận các thông tin đã có trên giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an, gồm các thông tin cụ thể, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. Công dân có thể sử dụng giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin cá nhân nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở pháp lý. Theo quy định tại khoản 9 điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân, thì ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Căn cứ quy định trên, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Như vậy, khi công dân xuất trình giấy thông báo số định danh cá nhân thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, quan hệ với chủ hộ, nhóm máu, họ, chữ đệm và tên của cha mẹ, định danh cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.